Hello, chào Nhi.
Hey, chào thầy.
Nhi đến từ thành phố nào Nhi?
Dạ, em đến từ Trà Vinh.
Trà Vinh.
Dạ.
Trà Vinh. Thế thì tham dự chương trình đào tạo huấn luyện viên ấy, thì Nhi mong muốn điều gì sau chương trình đào tạo huấn luyện viên?
Dạ, trước tiên là em muốn một có công việc ổn định, làm huấn luyện viên online cho các huấn luyện viên khác cũng được. Còn là cái thứ hai là em muốn tạo ra một cái lớp online tại cái khu vực của em, cho tuy là không có thể mở offline như mọi người, nhưng mà em muốn mở online để mọi người có thể tập luyện ở khu vực của em.
Thế này em muốn phát triển cái lớp học yoga online đúng không?
Dạ.
Và bây giờ thì khi tham dự chương trình khóa đào tạo, thì để mà mình khi mình trở thành huấn luyện viên ấy, thì nó giống như việc là mình trở thành các con người mà chúng ta sẽ giúp cho học viên của chúng ta, họ đạt được cái mục tiêu của họ. Như họ đến với chúng ta thì họ sẽ đạt được mục tiêu có thể là giảm cân, có thể là họ trị liệu, đúng không?
Yeah.
Và cái phương tiện có thể là offline, có thể online, và phương tiện có thể là những cái bài tập mà em xây dựng ra theo cái cách nào đó phù hợp với học viên của mình. Thì trước khi làm được điều đấy thì với chính bản thân mình ấy, với chính bản thân mình phải rõ ràng đã. Nghĩa là mình trở thành con người rõ ràng mục tiêu thì mình mới giúp được người khác đạt được mục tiêu. Thế khi mình tham dự một chương trình đào tạo huấn luyện viên ấy, thì em phải liệt kê ra những cái công việc cần làm. Có thể là chương trình đào tạo này sẽ kéo dài 3 tháng, hoặc là có thể là chăm chỉ ở cạnh thầy giáo có thể nhiều hơn, đúng không?
Yeah.
Nhưng mà em phải liệt kê ra, thì vì ai cũng sẽ có những công việc bận. Anh bảo là muốn học để đạt kết quả tốt, nhưng nếu bạn không đầu tư cho nó thì chắc chắn chả có gì mà tốt được ngay. Trừ trường hợp mua cây giả này thôi, thì mua phát về là nó sẽ tươi ngay. Còn tất cả cái cây gì đó nó phải để được chăm bón. Và để tham dự, để trở thành huấn luyện viên một cách toàn diện thì tất nhiên nó không có từ nào là hoàn hảo cả. Chúng ta chỉ tốt hơn ngày hôm qua thôi. Thế thì nó sẽ được chia ra thành từng phần, và em sẽ có nhiệm vụ làm từng phần một. Ví dụ phần đầu tiên đó là phần về chuyên môn. Thì trong cái chuyên môn ấy, nó lại bao gồm là việc là em học các cái kiến thức về chuyên môn. Em phải phân ra, ví dụ như kiến thức về tập luyện các tư thế, đúng không? Về lợi ích, về tính năng của các tư thế, về các cái lỗi sai khi thực hiện các tư thế khác nhau, đúng không? Sau đó thì ở sâu hơn đó là các kiến thức về giải phẫu cơ khớp. Và tất nhiên mỗi cái kiến thức đều rất là rộng lớn. Và trong một thời điểm ban đầu ấy, mình dùng cái gì thì mình sẽ học cái mức độ đấy thôi. Đừng quá cầu toàn là việc là em phải học thật chi tiết. Tại vì chả biết thế nào là chi tiết cả. Có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Sau đó mình sẽ nâng cấp lên. Quá trình sau này mình đi dạy thì mình sẽ phát triển thêm. Nhưng mà ngay từ bây giờ thì mình sẽ có cái lịch trình là mình sẽ mỗi ngày dành cho nó một phần thời gian nào đó, đúng không? Và sau đó là các cái kiến thức về dinh dưỡng nữa, rất nhiều cái kiến thức đấy, thì đó là những cái kiến thức, như là những thứ mà chúng ta phải học. Thế để mà học hiệu quả thì hàng ngày em sẽ phải làm cái gì? Thứ nhất em có thể xem các cái video giáo trình của mình, sau đó em ghi lại, đúng không? Và tất nhiên trong các video giáo trình, trong sách em ghi ra, nhưng nó có rất nhiều các cái thứ khác nhau mà đôi khi nó không có trong đấy được, tại vì nó rất là rộng lớn. Ví dụ như là em tìm hiểu về một tư thế rồi, tập tư thế cái cây rồi, đúng không? Nhưng mà hướng dẫn cái tư thế cái cây cho cái người bình thường nó sẽ khác với một cái người lớn tuổi hoặc một người đang bị đau khớp gối, nó rất là đa dạng. Vậy thì khi mình học ấy, mình sẽ phải có thêm phần gọi là mở rộng kiến thức đấy. Phần mở rộng kiến thức, ví dụ như em đặt ra những cái bối cảnh là cái động tác này tập ngày rồi, nhưng mà nếu mà người già tập thì sao, thì sao nhỉ, đúng không? Thì lúc ấy mình đang liên tưởng là ra những cái mở rộng kiến thức. Thế lúc ấy thì em thể hỏi các huấn luyện viên, hỏi các giảng viên. Đấy thì em thể bổ sung thêm là việc tra internet. Bây giờ các kiến thức internet nó đều có hết và nó khá là chuẩn. Ví dụ như các cái bệnh viện họ chia sẻ thêm, ví dụ như là em học về cái phần giải phẫu chẳng hạn, thì trong phần giải phẫu đã có khá là chi tiết các nhóm cơ khớp rồi. Nhưng đôi khi ấy, cái việc thoái hóa cổ chẳng hạn, thì em thể tìm hiểu sâu xa hơn là thoái hóa cổ tại sao nó hình thành, đúng không? Và có bao nhiêu cách khắc phục, tập yoga có đỡ không, sử dụng các gối ngủ, thay đổi các thói quen, ăn uống cái gì đó, hoặc là cấp độ cao hơn về điều trị thì ở bệnh viện họ sẽ điều trị cái gì. Đấy thì lúc ấy em phải mở rộng kiến thức ra thì em mới nhanh hơn người khác. Chứ nếu mà chỉ bảo là đợi đến lớp xong thầy giáo dạy cái gì biết cái đấy thì tất nhiên cũng được, nhưng mà nó không thể nào mà giúp cho mình tăng tốc được. Thì đó là cái phần kiến thức học hàng ngày. Thế thì mỗi con người nó có cái gọi là cái khả năng học khác nhau, mình phải chấp nhận cái khả năng học khác nhau. Ví dụ như có người học rất là nhanh hiểu. Cái sự nhanh hiểu đấy là do cái giai đoạn ban đầu ấy. Ví dụ như là em từ trước khi đến yoga em là ngành gì?
Dạ em hiện tại có học spa, học nail.
Spa nail đúng không?
Dạ.
Đấy thì đó là kiến thức ở nền tảng phía bên kia. Thế khi em chuyển sang yoga thì có thể một số cái sử dụng được, một số cái thì nó là khác biệt nhau hoàn toàn. Có rất nhiều người có thể làm kế toán văn phòng thì bây giờ bục phát này sang học lĩnh vực liên quan về sư phạm, về giải phẫu, về kiến thức về giải phẫu thì nó lệch ngành. Thế thì khi mà mình học một kiến thức gì mới ấy, nó đều cảm thấy rất là mệt, đúng không? Tại vì nó lạ với mình quá, giống như việc mình đi con đường mới ấy, thì lúc đấy con đường nó mới lần đầu đi, mình vừa đi vừa mò, rất hay lạc. Nhưng sau đi một vài lần mình bắt đầu thông thuộc thì cái kiến thức, cái hiểu là học kiến thức là y xì như vậy. Nên mình phải vượt qua là cái giai đoạn ban đầu là giai đoạn làm các kiến thức mới. Thì mỗi ngày giống như món ăn ấy, em dành ra khoảng tầm 15-30 phút để ngâm cứu điều đấy. Muốn nhanh hơn thì làm nhiều hơn. Nhưng nếu mà mình cảm thấy căng thẳng chẳng hạn thì mình dừng. Đã. Tại vì học cũng giống như việc là luyện tập ấy, không thể ngày nào cũng luyện tập được, nó bị quá tải đúng không? Để có thời gian relax cho mình, chạy lăng quăng một tí chẳng hạn, thì đó là phần luyện tập. Thì em ghi ra, sau em đọc lại đúng không? Sau em nói lại nữa. Lúc đầu là em nghe video này, em tra internet này, em ghi vào sách vở của em này, sau em đọc lại nó. Giống như em ghi xuống này, em đọc lại nó. Sau đó thì em thực hành, giống như việc cái mục đích cuối cùng của mình không phải là học các động tác đấy. Mục đích cuối cùng của mình không phải là học các kiến thức đấy. Mục đích cuối cùng của mình ấy là mang kiến thức đấy để dạy lại cho người khác. Đúng không? Mình không phải là học vào nó. Mục tiêu cuối cùng của mình là học yoga để dạy yoga, chứ không phải chỉ học yoga. Đúng không? Mình phải biết rõ cái mục đích cuối cùng của mình. Thế thì cái hành động dạy nó đi qua cái hành động thực hành. Đấy. Thì thực hành thì em thể ví dụ như là em làm thì cái cây đi, em nghe lý thuyết nhưng em phải đi ra thực hành. Đúng không?
Dạ, đúng.
Thì việc tiếp theo của em là đó là em dành thời gian để thực hành tập cái cây như thế nào để cảm nhận ở góc độ cơ thể của em. Tất nhiên sau này khi mình đi dạy, mình bắt đầu liên tưởng cảm nhận từ cái phản hồi học viên của mình, hoặc là dựa vào những cái bộ video liên quan đến lỗi sai để mình biết trước ví dụ như người già sẽ gặp vấn đề này, người đau xương khớp gặp vấn đề này, đúng không? Thì nhiều người là tập luyện người ta chỉ dựa vào cái trải nghiệm của họ thôi thì nó không đủ. Tại vì khi một tập của bài tập có nhiều người sẽ cảm nhận góc nhìn khác nhau. Đấy, thì cái việc em tập rồi sau này em sẽ liên tưởng trải nghiệm. Ví dụ như là em có thể giả lập là nếu bây giờ tôi là một bác lớn tuổi, tôi bị đau xương khớp, thì bây giờ tôi làm thế nào để tôi tập được động tác này nhỉ? Thì em có thể sử dụng thêm gạch, thêm tường đúng không?
Thêm dây để hỗ trợ.
Đúng rồi, thêm dây hỗ trợ.
Yeah.
Thì sau đó thì cái phần tiếp theo ấy là không phải người thầy nào cũng ngồi cạnh em hàng ngày để xem em đúng hay sai. Cái việc trở thành huấn luyện viên ấy là quá trình tự học tập, đúng không?
Yeah.
Tự học tập, cái tính kỷ luật tự học tập là cao nhất. Nên là làm thế nào để biết em đúng, làm thế nào biết sai thì em thể sử dụng bằng việc giống như việc cái video này, em để cái máy quay, rồi em quay lại, đúng không? Em thể nói chuyện trước cái màn hình giống như việc là mình đang hướng dẫn trên một lớp học. Chào cả lớp chẳng hạn, hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn các bạn cái tư thế cái cây, đúng không? Đấy, thì cái việc em làm quay video lại thì khi em kết thúc xong em nhìn lại video thì em sẽ nhìn thấy cái giọng mình ổn chưa, cái kỹ năng mình trình bày ổn chưa, cái cách mình nói nó dễ hiểu chưa, cái ngôn ngữ cơ thể mình đã cảm thấy tự tin dần chưa. Thì quá trình đấy mình cứ thực hành, sau đó mình quay video lại. Với thời đại bây giờ có điện thoại đúng không?
Dạ đúng.
thì đó là cái phần chúng ta tách ra, cái phần là phần kiến thức, nó bao gồm là học kiến thức và luyện tập cái kiến thức đấy. Thế thì mình chia đều ra, ví dụ như một ngày của mình dành ra 1 tiếng thì tập trung cao độ trong 1 tiếng đấy, chứ không lan man được. Ví dụ như em cầm điện thoại lên, em cầm quyển sách lên là nửa tiếng đấy để học kiến thức, là chỉ nửa tiếng học kiến thức. Và em phải phân ra là ví dụ như là thứ hai đến thứ chủ nhật học cái gì. Đấy, học về động tác, học về xây dựng giáo án, học về giải phẫu, học về dinh dưỡng, đúng không? Nó giống như việc ngày xưa chúng ta đi học ấy, có thời khóa biểu. Tất nhiên trong chương trình đào tạo là có, nhưng mình phải có tự có thời khóa biểu của mình, đúng không? Không phải giống như ngày xưa là chúng ta đi học mẫu giáo hoặc là học cấp 1, cấp 2, cấp 3 lại học đến giờ, đến lớp thì đi về, đúng không? Không có chuyện đấy. Mình phải tự xây ra cái lịch biểu cho chính cuộc sống của mình, đúng không? Sau đó thì 1 tiếng này là mình tranh thủ mình đến lớp mình tập. Mình tự tập online ở nhà thì mình bật video lên mình xem, sau đó mình tập, đúng không? Hai là mình tập qua Zoom hoặc là mình tập trực tiếp ở phòng tập để mình có thêm cái trải nghiệm, sau đó mình thực hành. Quá trình thực hành thì đó là cái phần chính mà trong suốt nhiều tháng hoặc là sau này em vẫn phải làm liên tục như vậy. Đó thì nó nâng cao cái kỹ năng lên. Thì đó là chỉ là phần chuyên môn thôi. Phần thứ hai mà để huấn luyện viên, ví dụ như câu chuyện của em là muốn online, đúng không? Online, offline nó giống nhau hết thôi, nó chỉ là phương tiện thôi. Thì cái phần tiếp theo để tạo nên sự thành công của huấn luyện viên ấy, đó chính là cái kỹ năng. Cái nhiệm vụ của em ấy, em phải liệt kê ra. Ví dụ như là để trở thành huấn luyện viên yoga cần những kỹ năng gì? Kỹ năng nói chuyện có không?
Có.
Luyện giọng có không?
Dạ,
ngôn ngữ cơ thể có không? Hình thể đẹp càng tốt, đúng không? Mình phải chăm sóc cơ thể. Ví dụ như là cái công việc này, công việc làm đẹp từ bên trong và bên ngoài. Ví dụ như là nam giới hoặc nữ giới thì đôi khi mình có thể là chăm sóc về da, về tóc dựng lên tí chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đơn giản là mình tìm hiểu về quần áo, mình tìm hiểu về cách chăm sóc nhiều yếu tố. Ví dụ như là mình luyện cười hàng ngày cũng là một cách để mình làm đẹp lên, rất nhiều các kỹ năng. Thế thì để thành công mạnh hơn nữa thì có thể kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng xây dựng mối quan hệ, đúng không? Kỹ năng tối ưu hóa, ví dụ như công việc của chúng ta là chúng ta huấn luyện người khác. Thì ví dụ như là cũng giống như câu chuyện ấy, là 1 tiếng em học nhưng em thấy có bây giờ một người nào đó ấy, 1 tiếng người ta làm hiệu suất cao hơn người khác gấp nhiều lần. Thì vậy thì cái câu chuyện để thành công với cái lĩnh vực này, để tăng tốc hơn ấy, thì làm thế nào, nó đặt câu hỏi là làm thế nào để tôi có thể làm cùng công việc này nhưng hiệu quả cao hơn nữa. Đó, làm thế nào để tôi giúp cho học viên của tôi nói ít hơn mà họ hiểu bài hơn. Làm thế nào để tôi không cần chạm vào họ mà họ vẫn có thể cảm nhận cơ thể của họ. Làm thế nào để tôi có cùng một tiếng dạy, tôi có thể dạy được thêm nhiều học viên hơn mà họ vẫn đạt kết quả như tôi mong muốn. Cái câu hỏi làm thế nào để giúp chúng ta gọi là tăng hiệu suất làm việc lên. Thì kỹ năng làm việc hiệu suất cao cũng là một kỹ năng cần có của huấn luyện viên. Đấy. Ví dụ như là trước ấy, mình chỉ dạy 20 học viên trên lớp, nhưng với thông qua Zoom thì mình có thể dạy 200 người. Thế nhưng người băn khoăn thì dạy 200 người nó sẽ không hiệu quả. Thì có cách nào đó dạy được 200 người mà vẫn hiệu quả hay không? Thì đấy mình sẽ mở rộng được thêm kiến thức của mình. Đấy. Thì kỹ năng mở rộng kiến thức cũng là kỹ năng cần có. Đúng không? Thì ngoại ngữ về nhiều yếu tố khác nhau. Đấy. Thế thì để em làm online thì có một cái là phần cái kỹ năng là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Thì câu chuyện cuối cùng ấy là em có học giỏi, em có luyện tập nhiều, nhưng nếu họ không biết đến em thì làm sao em dạy cho họ được. Đúng không? Câu chuyện cuối cùng ấy là cái việc của huấn luyện viên bây giờ là chúng ta phải biết cách xây dựng hình ảnh của mình, giống như kiểu PA để làm cho nhiều người biết được mình. Mình có một cái bài tập ga tốt, mình có một lớp học tốt, nhưng làm thế nào để nhiều người biết được mình? Câu chuyện đầu tiên là biết được mình đã. Thế thì cái việc là xây dựng thương hiệu trên internet, apply online giống với nhau thôi, ví dụ trong làng xóm xung quanh, làm thế nào để mọi người biết đến em là Nhi, là trong khu vực đấy em đang dạy yoga. Đấy, có thể là băng rôn, có thể là những hình ảnh em chia sẻ mọi người trong xóm, có thể là việc em tổ chức lớp học miễn phí, có thể là các hoạt động của phường xã em tham gia sôi nổi và em chia sẻ, đúng không? Rất nhiều các cái hoạt động offline có thể diễn ra, có thể là em vác thảm ra giữa đường em tập. Đấy là một ví dụ thôi nhá. Đấy, ví dụ đấy, thì trên online thì em thấy bây giờ liệt kê ra tất cả thứ nào là online, cái Facebook có, YouTube, TikTok, và rất nhiều người họ đang xây dựng cái thương hiệu họ trên internet. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào nhiều người biết đến mình thông qua online và offline. Đấy thì cái hoạt động nó việc là online và offline giống nhau hết luôn, nó chỉ là phương tiện để chúng ta truyền thông, nhưng online thì hiệu quả hơn, đúng không? Thì online thì em có thể chia sẻ đến việc là hàng ngày em đang dạy yoga, em chia sẻ những cái kiến thức em dạy yoga để nhiều người biết đến mình. Đấy, liên tục. Và quan trọng nữa là vẫn phải đo lường. Làm gì cũng phải đấy. Toàn bộ cái việc kiến thức học tập này em phải đo lường hàng ngày. Giống như việc là chúng ta muốn giảm cân tăng cân, chúng ta phải có cái cân để đo, đúng không? Chúng ta muốn phát triển công việc yoga của mình, chúng ta muốn gọi là giỏi, hoặc là chúng ta muốn tập dẻo, chúng ta phải đo lường được thế nào là dẻo. Chúng ta nói chuyện tốt thì chúng ta thấy giọng chúng ta ấm chưa theo chúng ta đánh giá tiêu chuẩn. Chúng ta cảm thấy thiếu tự tin thì theo tôi thì cái tự tin nó cần thêm yếu tố gì, làm thế nào tôi tự tin hơn. Thế thì muốn em phát triển yoga thì cần nhiều mối quan hệ hơn, thì em đang có bao nhiêu người bạn. Em giống như bây giờ tưởng tượng em là chưa lấy chồng, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thế thì những người mà lấy chồng ấy, họ sẽ lấy chồng lấy vợ ấy, họ sẽ làm hoạt động là đi phát giấy mừng, đúng không?
Dạ.
À quên, mừng thiệp mời. Thế lúc ấy em liệt kê ra mối quan hệ của em, thì em thấy có những cái đám cưới rất là đông người, có đám cưới thì rất lẻ loi, đúng không? Thế thì lẻ loi hay đông người nó chỉ đơn giản là cái mối quan hệ của người đấy, hoặc là họ có muốn mời hay không mời. Nhưng ở đây góc độ của mình càng mời nhiều người càng tốt, đúng không? Vậy thì trong hoạt động offline em có bao nhiêu người bạn, làm thế nào nhiều người bạn biết đến em nhiều hơn? Đó, đúng không? Chịu khó giao lưu chẳng hạn, đi sinh nhật thì đừng có ngồi đấy mà ngồi ăn, hoặc đi đám cưới đừng ngồi ăn nhảy lên mà hát, đúng không? Ví dụ thế, có thể mình hát không hay thì mình hát nhép cũng được, nói chung là có nhiều cách. Đấy, ví dụ như là chào các bạn, tôi là Nhi, hôm nay là tôi là bạn gái cũ của chú rể, hôm nay đến hát tặng mừng cho cô dâu chú rể một bài, thì tôi là huấn luyện viên yoga, chú rể tiếc lắm. Ví dụ em thể là nghĩa là có cách nào đó, thì có phải là một cái đám cưới là có 500 người không? Tại vì tự gì mình ngồi ăn, sao mình không cầm mic lên, mình không biết hát thì phải luyện hát. Không biết thì mình biết múa bài yoga chẳng hạn, thêm âm thanh ánh sáng. Mình không cần tập dẻo, có thể là chào mặt trời cũng được. Cái sân nhà người ta miễn phí mà, tội gì không lên, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Phi lên chết cái gì đâu, nhưng mà đó là cơ hội để 500 người biết đến mình trong cái khu vực của em. Rất là nhanh. Đấy, hoạt động phường xã có những cái ngày cho hội người cao tuổi, hội phụ nữ, thì tại sao mình không tham gia văn nghệ cùng với họ? Đấy, mở rộng ra, mình như là mình muốn có bạn thì mình phải phi vào kết bạn chứ. Đúng không? Thì trên online và offline nó y xì như nhau. Là em hiện diện lên, hàng ngày em phải đăng ảnh lên này, đăng video lên này, em học được cái gì đó em chia sẻ thêm này, em phải kết bạn thêm nhiều người bạn trên Facebook này, đúng không? Có cái YouTube nó là miễn phí chẳng hạn, thì em chia sẻ các video của em lên đấy, thì có người sẽ yêu quý, có người ghét là chuyện rất bình thường. Khi mà chúng ta hiện diện hơn thì sẽ có hai luồng. Luồng là cái cô này người nhỏ nhỏ thì tin thế thì liệu có chắc dạy được không, đấy kệ họ thôi, nhưng có người lại thích những người nhỏ nhỏ giống em là sao, đúng không? Thế có người thì sẽ thấy là giọng miền Tây chẳng hạn thì khó nghe, nhưng có người lại thích giọng miền Tây, nên khi mà mình làm việc hoặc là mình dạy yoga mình không thể cầu toàn được, có người yêu và có người ghét, thì đó là phân ra những cái công việc em phải làm. Đó, thì sau khi tập luyện rồi này, ghi bài rồi này, tập luyện rồi này, có thêm hoạt động là xây dựng mối quan hệ, quảng cáo hình ảnh về bản thân của mình, đúng không? Và mục đích cuối cùng của mình là hành động là gì? Mục đích cuối cùng tôi là làm thế nào để có học viên cho lớp học online của tôi. Thế thì ngay từ bây giờ em có thể triển khai các lớp học online của mình, nhưng mà ngay khi vào tham dự khóa đào tạo ấy, em thể là thông báo là tôi Nhi đang tham dự khóa đào tạo ứng viên, thì Nhi có mở một lớp Zoom online dành cho những ai muốn trải nghiệm sớm, thì biết cái gì thì Nhi chia sẻ lại điều đấy thôi. Thì trong giai đoạn ban đầu thì mình không đè nặng về tài chính, mình chỉ đơn giản là có người đồng hành cùng mình thôi. Thì trong cái lớp học đấy thì mình chia sẻ nghĩa là cấp độ giống như việc là tôi biết thì tôi chia sẻ, được chưa? Thì sau này sau 3 tháng đào tạo học mà em có sẵn rồi, em cứ học cái gì trên lớp thì em thực hành bên dưới. Nhưng trước khi nhớ là trước khi thực hành mà dạy cho cái điều đấy thì em phải đối chiếu là cái kiến thức dạy cái thứ dễ thôi, dễ với họ thôi đấy, chứ đừng cho thử nghiệm những cái bài tập quá khó thì nó sẽ rất là nguy cơ bị chấn thương. Thì em thấy là ví dụ như bài khởi động thì ai cũng tập được đúng không, bài chầm trời ai cũng được đúng không, sửa lỗi sai cũng được đúng không, thế kiểu cơ bản. Thì khi kết thúc 3 tháng là em phải giao chỉ tiêu cho chính bản thân mình, giao cho một cái KPI, ví dụ như là sau 3 tháng tôi sẽ tự tin nói chuyện trước ống kính, giọng tôi sẽ ấm hơn, tôi sẽ có 3.000 người bạn mới trên Facebook, ví dụ đấy. Tôi sẽ có một lớp học online 20 người miễn phí cũng được, online apply miễn phí được. Nhưng là cái chỉ tiêu của mình sau 3 tháng, chứ không thể đợi câu chuyện là học xong cầm bằng để đi làm. Cái thời đại này không còn nữa rồi, nó dành cho ngày xưa thôi, đúng không? Không giống, kể cả bây giờ giống như đại học ấy, học xong rồi ông mới đi ông thực hành thì lấy đâu ra kinh nghiệm, đúng không? Và với chiếc điện thoại trên tay thì mình cứ tuyển sinh đi đó, mình cứ tuyển sinh sau đó mình thực hành, thì nghĩa là mình phải có cái mục tiêu cuối cùng của mình sau 3 tháng đấy. Thì có thể là câu chuyện 3 tháng có thể là đã có một lớp học lúc đấy, thì nói chung là dạy 3 tháng thì em nhìn dùng dạy cái gì miễn phí 3 tháng, người ta tập miễn phí thì chẳng lẽ này không lì xì cô giáo mà ít, đúng không? Kiểu gì nghĩa là khi em cho đi nhiều hơn, tự khắc tài chính nó sẽ đến thôi, tự khắc người ta sẽ trả phí cho mình khi mình cho đi quá nhiều. Tại vì có một cái văn hóa là không ai muốn nợ ai gì cả, đúng không? Không ai muốn nợ ai, nhưng mà em cho đi nhiều quá thế tự khắc giống như việc các bạn Hoàng Xuân ấy ở trong Đắk Nông ấy, bạn cứ dạy 6 tháng cứ dạy tỉ mỉ thôi, bục phát bạn khi bạn thu phí phát gần 100 học viên luôn, bằng câu chuyện là chỉ chia sẻ online. Nó hay ở chỗ là em ngồi đây nhưng mà em không chỉ dạy ở Trà Vinh. Nhưng mà tất nhiên nếu mà em muốn mở rộng lên ở mọi vùng miền thì tất nhiên âm giọng của mình có thể là vẫn là âm giọng vùng miền, nhưng mình nói nó rõ hơn để các vùng miền nó khác nhau. Ví dụ như là cũng có thể một số lợi thế về khu vực Hà Nội chẳng hạn ấy, thì âm giọng của họ thì nói vùng miền nào cũng nghe được, nhưng mà một số vùng thì đôi khi nói thì các vùng khác lại không nghe được. Đấy, thì mình muốn mở rộng ra ở cấp độ nào đó thì mình phải chọn cái gì đó nó phù hợp với đám đông, phù hợp với diện rộng, thì mình cũng sẽ phải cân nhắc cái điều đấy có hoặc không. Hoặc đôi khi mình vẫn giữ bản sắc của mình nhưng mà cái giọng nó rõ ra, hoặc là sử dụng các cái từ ngữ mang tính chất phổ thông thay vì địa phương thì mỗi mình địa phương em hiểu thôi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà em sử dụng các cái loại từ ấy mà nhiều vùng miền có thể nghe được, thì lúc đấy cái cơ hội phát triển của em nhiều hơn. Thế thì bây giờ em liệt kê ra những cái việc đấy và làm. Thế cũng giống như các bạn ấy, muốn mà trở thành huấn luyện viên ấy, thì chúng ta phải biết rõ là cái lịch trình mình học cái gì, thầy hướng dẫn hoặc là giảng viên hướng dẫn, là việc của giảng viên hướng dẫn, nhưng chính bản thân mình phải có cái kế hoạch hành động của mình, và không bao giờ có cái tư duy là ỷ lại là thầy nhắc thì mới làm. Tại vì khi em tham gia chương trình đào tạo ấy, em học cho em, đúng không? Kết quả là phụ thuộc, đôi khi có thể là một người thầy rất là giỏi, và sau này em phát hiện ra rằng khi mình đi dạy yoga ấy, mình có thể rất là nhiệt tình, nhưng cái kết quả là phụ thuộc vào cái nỗ lực mong muốn được nhận. Và cái mong muốn được nhận nó xuất phát từ cái mong muốn là em muốn gì sau 3 tháng, em muốn gì với câu chuyện yoga này. Thì cái đơn giản nhất là 3 tháng, sau này kết 3 tháng rồi em có thể lên lộ trình là 1 năm, và mỗi năm giống như mỗi năm trôi qua tôi sẽ đạt một cái thành tựu nào đó, cứ tiến lên theo năm tháng, không cần phải quá nhanh cũng chả quá chậm, chả phải so sánh với ai xung quanh, so sánh với mình thôi. Năm nay có thể là 20 học viên, sau năm có thể là 200 chẳng hạn, đúng không? Đó, lên kế hoạch. Cũng như các bạn ngay bây giờ hãy lấy ra chiếc bút quyền vở của mình và ghi ra lộ trình của mình trong chương trình đào tạo, thì lúc đấy chúng ta mới có thể phát triển công việc này tốt hơn được, chứ trở thành huấn luyện viên mà lười thì chịu thôi, đúng không? Và tôi sẽ làm những video để chia sẻ các bạn trong việc là tăng tốc và phát triển, cũng như chào đón câu chuyện phát triển sự thay đổi của Nhi đến từ Trà Vinh sau những tháng tới nhé. Xin chào.